Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 11 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thông báo hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Thủ tướng lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ.
Xem xét nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Nợ công dài hạn của Nhật Bản vượt ngưỡng 1 triệu tỷ yên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp hội nghị lần thứ 5 để thảo luận cho ý kiến và quyết định về các nội dung. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.
Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thông qua nội dung các văn kiện, nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới. Ban chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương và báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để hoàn chỉnh các nghị quyết nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện.
Ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ trong 2 ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joseph Robinette Biden Jr., đồng thời thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ kể từ sau Đại hội 13 của Đảng.
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tiếp tục triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.
Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày hôm nay 11 tháng 5 và bế mạc vào ngày 13 tháng 5. Tại phiên họp này, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Đối với các vấn đề kinh tế xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.
Bộ Y tế vừa gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 và đề nghị phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 6. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế cũng đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Tổ công tác triển khai đề án số 06 của các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 dựa theo quy trình.
Trước tình hình bùng phát các ca viêm gan bí ẩn trên thế giới, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các ca nhiễm bệnh. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng khuyến cáo cha mẹ cần tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ đủ tuổi, đặc biệt với trẻ sơ sinh. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần Bộ Y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em.
Ngày 14 tháng 5 tới đây, hơn 20.000 thầy thuốc trẻ trên khắp cả nước sẽ tham gia tư vấn khám bệnh trực tiếp và trực tuyến cho người dân hậu COVID-19. Đây là một trong những hoạt động của hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 với chủ đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 sẽ được tổ chức với quy mô lớn, đồng loạt trong toàn quốc. Dự kiến hơn 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 và hơn 3 triệu người sẽ được tư vấn sức khỏe qua điện thoại và telehealth.
Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 4 năm 2022 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 136.000 tỷ đồng, đạt 113,6% so với dự toán. Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt tiến độ thu khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ là do phát sinh các khoản thu từ những năm trước được các tổ chức cá nhân nộp trong quý 1 năm 2022.
Ngày hôm nay 11 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dự báo nếu không sử dụng quỹ bình ổn giá, giá xăng có thể vượt mốc 30.000 đồng một lít sau kỳ điều chỉnh vào ngày hôm nay.
Theo dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung quy định danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải đang được lấy ý kiến, có tổng số 50 loại phương tiện thiết bị sản phẩm công nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải được cắt giảm hoặc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra, chứng nhận đăng kiểm. Trong đó, xe máy điện và xe đạp máy được đưa ra khỏi danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận chất lượng trước khi thông quan đối với nhập khẩu hoặc trước khi đưa ra thị trường đối với sản xuất lắp ráp trong nước.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Sau cú sốc kép của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, nhiều nước châu Âu đang đối mặt với tình trạng lạm phát tăng cao lên mức kỷ lục. Cụ thể, tỷ lệ lạm phát ở Cộng hòa Séc trong tháng 4 vừa qua tiếp tục tăng lên mức 14,2%, từ mức 12,7% trong tháng 3, chủ yếu là do giá nhà ở, thực phẩm và đồ uống không cồn tăng cao. Còn theo số liệu được công bố của cơ quan thống kê Hy Lạp cho thấy, tỷ lệ lạm phát tại nước này đã tăng lên mức 10,2% trong tháng 4 vừa qua, mức tăng cao nhất kể từ năm 1995. Số liệu được cơ quan thống kê Đan Mạch công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Đan Mạch tăng lên mức 6,7% trong tháng 4, mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 1984.
Các nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực châu Âu đã thông qua nghị quyết có thể dẫn tới việc đóng cửa văn phòng khu vực tại Nga, cũng như đình chỉ các hội nghị ở nước này nhằm đáp trả chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nghị quyết của WHO đề cập đến tình trạng khẩn cấp về y tế tại Ukraine, tình trạng các dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh cấp tính cũng như số người thương vong tại Ukraine sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước này.
Trong tuần này, Quốc hội Mỹ nhóm họp tại đồi Capitol để thảo luận chương trình nghị sự, trong đó một phần quan trọng là đạt được đồng thuận về gói biện pháp mới chống dịch COVID-19, cụ thể là thông qua việc tài trợ cho nghiên cứu phát triển vaccine thế hệ thứ hai.
Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, dư nợ công dài hạn của nước này đã vượt ngưỡng 1 triệu tỷ yên, khoảng 7.700 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Tài chính, trong tài khóa 2021, kết thúc vào tháng 3 năm 2022, nợ công dài hạn của Nhật Bản lên tới 1,017 triệu tỷ yên. Đây là năm thứ 18 liên tiếp nợ công dài hạn Nhật Bản lập kỷ lục mới. So với tài khóa 2020, dư nợ công dài hạn của Nhật Bản tăng tới 4.400 tỷ yên, chủ yếu do chi phí an sinh xã hội tăng vì tình trạng già hóa dân số cùng các khoản chi phí khẩn cấp tăng để ứng phó với dịch COVID-19.
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA thông báo phát hiện ca mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân đầu tiên ở trẻ, trong bối cảnh có hàng trăm trường hợp tương tự được ghi nhận tại châu Âu và một số nơi khác trên thế giới. Theo KDCA, trường hợp trên được ghi nhận vào ngày 1 tháng 5 vừa qua. Bệnh nhân là một em bé mắc COVID-19. Tại cuộc họp báo thường kỳ, một quan chức KDCA cho biết trường hợp này dường như không có liên quan mật thiết đến COVID-19 hay vaccine phòng bệnh này.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Đoàn thể thao Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu mùng 10 tháng 5 thành công khi giành đến 5 tấm huy chương vàng ở môn Kuras và ném bóng bãi biển tại SEA Games 31. Kuras đã mở hàng vô cùng ấn tượng cho đoàn thể thao Việt Nam đến 4 tấm huy chương vàng. Tô Thị Trang chính là vận động viên mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Tấm huy chương vàng còn lại của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về đội tuyển bóng ném bãi biển Nam Việt Nam.
Ban tổ chức SEA Games 31 đã tổng duyệt toàn bộ chương trình lễ khai mạc tại sân vận động Mỹ Đình để đưa ra những góp ý ghép nối tổng thể tất cả các khâu trước khi sự kiện diễn ra vào tối ngày 12 tháng 5 với chủ đề chính là chào đón Đông Nam Á. Lễ khai mạc được chia thành 3 chương gồm Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng với mục tiêu giới thiệu yếu tố văn hóa đặc trưng của nước chủ nhà cũng như thể hiện sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trong khối ASEAN.
Sau khi mua lại quyền sở hữu câu lạc bộ Chelsea, tỷ phú người Mỹ Todd Boehly cùng các đối tác đã quyết định giữ Bruce Bock ở vị trí chủ tịch Chelsea. Đây được xem là một phần của kế hoạch xây dựng đế chế mới của doanh nhân người Mỹ tại Stamford Bridge. Bruce Bock trước đã đảm nhiệm vị trí chủ tịch Chelsea dưới triều đại của Roman Abramovich. Trước mắt ông sẽ được giữ lại để ổn định đội bóng. Các ông chủ mới của Chelsea không muốn xáo trộn. Họ sẽ có những cải cách từng bước nhằm giúp câu lạc bộ trở nên tốt hơn.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Từ phần cuối chương trình, mời quý vị thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Khánh Thư. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa rào và dông. Miền Bắc sẽ chuyển từ trạng thái mây nhiều sang trạng thái trời nắng gián đoạn vào trưa và chiều nay, và đến chiều tối và đêm nay trở đi, miền Bắc sẽ lặp lại những cơn mưa dông trên diện rộng. Và khu vực Việt Bắc cũng như Đông Bắc vẫn lại là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Vì thế, người dân ở các tỉnh thành phố vùng núi và Trung du Bắc Bộ cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn kéo dài gây ra. Do nắng muộn, gián đoạn nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ khá mát mẻ, duy trì trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong sáng nay trời nhiều mây, trưa chiều có nắng nhưng không mạnh. Nhiệt độ ngày cao ngang Bắc Bộ từ 30 đến 33 độ. Còn với các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực này duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Đến chiều và tối nay, rãnh mây dông dịch chuyển gần hơn xuống nước ta, mở rộng vùng ảnh hưởng tới Bắc miền Trung, khu vực tỉnh Thanh Hóa, phần phía Tây của tỉnh Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và dông mạnh. Còn với Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn đặc trưng của mùa mưa, thời tiết diễn ra theo quy luật, đó là ngày nắng, chiều tối và tối có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, với khu vực Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Chiều tối và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa trở lại. Diện mưa ở Tây Nguyên đạt mức rải rác, còn Nam Bộ mưa dông nhiều nơi. Và cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có những điểm mưa vừa, mưa to cục bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.